Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết quan hệ ổn định xây dựng với Trung Quốc, Phó Tổng thống Mỹ có thể thăm Việt Nam, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh nói quy định mới không phải là lệnh giới nghiêm, và Đại sứ quán Cuba ở Paris bị tấn công bằng bom xăng, Pháp tăng cường an ninh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết quan hệ ổn định xây dựng với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm 27 tháng 7 cho biết ông cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc và giải quyết những thách thức chung khi đưa ra tầm nhìn về mối quan hệ với Bắc Kinh, vốn đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Hoa Kỳ đã đặt đối trọng với Trung Quốc trong trọng tâm chính sách an ninh quốc gia của mình trong nhiều năm, và chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã coi sự cạnh tranh với Bắc Kinh là phép thử địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ này. Trong khi bài phát biểu của ông Austin tại Singapore sẽ đề cập đến danh sách các hành vi mà Washington thường mô tả là gây bất ổn, từ Đài Loan đến Biển Đông, bình luận của ông về việc mưu tìm một mối quan hệ ổn định có thể tạo cơ hội cho hai nước bắt đầu giảm căng thẳng. Chúng tôi sẽ không nao núng khi lợi ích của chúng tôi bị đe dọa. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm kiếm sự đối đầu, ông Austin nói, theo trích đoạn bài phát biểu của ông. Tôi cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng ổn định với Trung Quốc, bao gồm cả việc liên lạc xử lý khủng hoảng mạnh mẽ hơn với Quân đội Giải phóng Nhân dân. Reuters nói quan hệ Mỹ-Trung Quốc dường như đang ở thế bế tắc, với việc không có dấu hiệu nào cho thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc đang sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh, cũng như bất kỳ kết quả nào được công bố từ các cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao hôm 26 tháng 7. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington dường như đang ở thế bế tắc khi cả hai bên đều khẳng định bên kia phải nhượng bộ để cải thiện mối quan hệ. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng chuyến đi của Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đến thành phố cảng Thiên Tân miền Bắc Trung Quốc để gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và các quan chức khác là một cơ hội để đảm bảo rằng sự cạnh tranh gay gắt giữa hai đối thủ địa chính trị không dẫn đến xung đột. Nhưng những tuyên bố gây chiến nổi lên từ cuộc họp, dù các quan chức gợi ý rằng các phiên họp kín thân mật hơn một chút, phản ánh giọng điệu thể hiện ở Alaska vào tháng 3, khi các cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden bị lu mờ bởi các công kích hiếm hoi từ cả hai phía. Trong khi cuộc gặp ở Thiên Tân không thể hiện mức độ thù địch ra bên ngoài như ở Alaska, hai bên dường như không thực sự đàm phán bất kỳ điều gì, mà thay vào đó là duy trì danh sách các yêu cầu đã được lập ra từ trước. Bà Sherman gây sức ép với Trung Quốc về những hành động mà Washington nói là đi ngược lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bao gồm cả việc Bắc Kinh đàn áp dân chủ ở Hồng Kông, điều mà chính phủ Mỹ cho là một cuộc diệt chủng đang diễn ra ở Tân Cương, đàn áp ở Tây Tạng và việc hạn chế quyền tự do báo chí. Đại sứ quán Cuba ở Paris bị tấn công bằng bom xăng, Pháp tăng cường an ninh. Đại sứ quán Cuba tại Paris hôm 27 tháng 7 cho biết đã bị tấn công bằng bom xăng vào ban đêm, gây ra một số thiệt hại nhưng không gây thương tích cho nhân viên, và vụ việc này đã buộc chính quyền Pháp phải tăng cường an ninh xung quanh tòa nhà. Đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố rằng ba quả bom xăng đã được ném bởi hai cá nhân không rõ tên tuổi, gây cháy mặt tiền và lối vào của tòa nhà. Bộ Ngoại giao Cuba đã công bố các bức ảnh về bom xăng trên trang Twitter chính thức của cơ quan này. Đại sứ quán Cuba ở Paris đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ, nói rằng những hành động như vậy đã được khuyến khích bởi các chiến dịch của chính phủ Hoa Kỳ nhằm chống lại đất nước của chúng tôi. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và 20 quốc gia khác hôm 26 tháng 7 đã lên án các vụ bắt giữ hàng loạt ở Cuba và kêu gọi khôi phục hoàn toàn quyền truy cập Internet. Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục đường dây nóng. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 27 tháng 7 cho biết rằng Hàn Quốc và Triều Tiên đã khôi phục đường dây nóng mà Bình Nhưỡng đã cắt cách đây một năm khi quan hệ xấu đi đáng kể, và lãnh đạo hai nước đang tái khởi động nỗ lực tái thiết quan hệ. Phát ngôn viên của ông Moon Park Soo-hyun cho biết quyết định về đường dây nóng được đưa ra bởi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hai quan chức đã trao đổi nhiều thư từ kể từ tháng 4 khi họ đánh dấu kỷ niệm 3 năm hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên. Hãng thông tấn nhà nước của Triều Tiên KCNA cũng cho biết tất cả các kênh liên lạc liên triều đã hoạt động trở lại vào lúc 10 giờ sáng thứ ba theo thỏa thuận giữa ông Moon và ông Kim. Một người Hồng Kông bị kết tội khủng bố, kích động ly khai. Người đầu tiên bị truy tố theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông hôm 27 tháng 7 đã bị kết tội khủng bố và kích động ly khai trong một vụ án mang tính bước ngoặt và có tác động lâu dài về cách thức điều luật trên sẽ định hình lại luật pháp truyền thống của thành phố. Ông Thong Ying Kit, 24 tuổi, người từng làm bồi bàn, bị cáo buộc điều khiển xe máy đâm vào ba cảnh sát chống bạo động, trong khi mang theo lá cờ có khẩu hiệu phản đối giải phóng Hồng Kông của cách mạng của thời đại chúng ta, mà các công tố viên cho là theo chủ nghĩa ly khai. Các nhà hoạt động nói rằng phán quyết trên, mà phần lớn xoay quanh việc giải thích khẩu hiệu đó, áp đặt các giới hạn mới về quyền tự do ngôn luận ở thuộc địa cũ của Anh. Các nhóm nhân quyền cũng chỉ trích quyết định từ chối cho Anh được bảo lãnh tại ngoại và một phiên xử có bồi thẩm đoàn, vốn là những đặc điểm chính của pháp quyền Hồng Kông. Chính quyền đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các cáo buộc đó.
Ngôi sao quần vợt Naomi Osaka, niềm hy vọng Olympic lớn nhất của chủ nhà Nhật Bản, bị loại ở vòng 3. Trong khi siêu sao thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles rút khỏi các nội dung đồng đội để vuột chiếc huy chương vàng vào tay đội Nga. Đó là hai thất bại gây chấn động trong ngày tranh tài hôm thứ Ba, 27 tháng 7 tại Olympic Tokyo 2020. Osaka, người đã thắp sáng đuốc Olympic tối thứ Sáu vừa qua để khai mạc Thế vận hội Tokyo sau một năm bị trì hoãn vì COVID-19, đã bị Markéta Vondrousova của Cộng hòa Czech đánh bại với tỷ số 6-1 và 6-4 trong trận đấu ở vòng 3 Olympic. Nữ vận động viên có gốc đa sắc tộc bị loại khỏi Olympic khiến Nhật Bản không còn nhân vật thể thao nổi tiếng toàn cầu nào đại diện cho nước chủ nhà trong phần còn lại của Thế vận hội. Tôi chắc chắn bị rất nhiều áp lực, Osaka nói. Tôi nghĩ có lẽ tôi chưa từng thi đấu ở Thế vận hội trước đây và lần đầu tiên thi đấu ở Olympic này có quá nhiều áp lực. Tôi thực sự không biết làm thế nào để đối phó với áp lực đó. Trong khi đó, giấc mơ thâu tóm huy chương vàng của Simone Biles tại Olympic Tokyo 2020 tan vỡ sau bài thi xà đơn hôm thứ Ba. Và siêu sao người Mỹ này cũng không chắc có thể tiếp tục tranh tài những nội dung sắp tới tại Olympic hay không. Siêu sao Biles rút khỏi các nội dung đồng đội thể dục dụng cụ sau bài biểu diễn xà đơn không thành công và để cho đội Nga vượt lên đoạt huy chương vàng toàn đội quý giá nhất của môn thể dục dụng cụ nữ. Simone Biles cho biết cô cần phải hồi phục tâm lý. Cuộc sống còn nhiều điều hơn là chỉ thể dục dụng cụ, Biles nói và cho biết mục tiêu của cô là phải lo cho sức khỏe của mình. Biles nói, thật không may là nó xảy ra ở giai đoạn này vì tôi thực sự muốn thế vận hội này diễn ra tốt hơn một chút. Nhưng một lần nữa, từng việc một, hãy cùng chờ xem phần còn lại diễn ra như thế nào. Huy chương bạc đồng đội thể dục dụng cụ mà đội Mỹ đạt được có nghĩa là tham vọng 6 huy chương vàng của Biles để gộp vào thành tích 4 huy chương vàng từ Olympic Rio và để trở thành nữ vận động viên thể dục dụng cụ vĩ đại nhất mọi thời đại đã tan vỡ. Nó chỉ tệ hại khi bạn đang chiến đấu với chính cái đầu của mình. Biles nói bạn muốn làm điều đó cho chính mình nhưng bạn quá lo lắng về những gì mọi người sẽ nói, sẽ nghĩ và mọi thứ trên Internet. Về lý thuyết, Biles vẫn có thể giành được 5 huy chương vàng phía trước, nhưng điều đó dường như ngày càng khó xảy ra. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể tới thăm Việt Nam và Singapore vào tháng 8, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng về chi tiết của chuyến công du, theo một nguồn tin biết về vấn đề này của Reuters cho biết hôm 26 tháng 7. Nguồn tin này nói rằng đại dịch virus corona có thể nằm trong chương trình nghị sự của bà Harris. Nhà Trắng không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về thông tin chuyến thăm sắp tới của Phó Tổng thống Mỹ. Chính quyền Biden-Harris trong tháng này đã hai lần công bố hỗ trợ nguồn vaccine cho Việt Nam, nơi đang phải chống đỡ với đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, Mỹ đã gửi cho Việt Nam 5 triệu liều Moderna, trong đó 3 triệu liều trong đợt gửi lần thứ hai. Trong đó 3 triệu liều trong đợt gửi lần thứ hai đã về đến Việt Nam cuối tuần qua. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc hôm 25 tháng 7 nói rằng phía Hoa Kỳ đang xem xét viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Phó Tổng thống Harris tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Việt Nam và Singapore cũng đang là đích đến của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong tuần này khi người đứng đầu Lầu Năm Góc có chuyến thăm đầu tiên tới ba quốc gia Đông Nam Á, gồm cả Philippines. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby hôm 19 tháng 7 cho biết rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Austin sẽ cho thấy tầm quan trọng mà chính quyền Biden-Harris dành cho khu vực Đông Nam Á và ASEAN với vị thế là một phần trọng yếu trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ xem Việt Nam là một nhà lãnh đạo chủ chốt trong khu vực và là một đối tác quan trọng trong chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh Washington muốn kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Việt Nam được nêu tên cụ thể như là một đối tác được Mỹ nhắm tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực trong hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia mà chính quyền Biden-Harris công bố hồi tháng 3 năm nay. Dự kiến Bộ trưởng Austin sẽ tới Việt Nam hôm 28 tháng 7 cho chuyến công du 2 ngày. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho báo chí trong nước biết, tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 22 tháng 7, nội dung thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và các lãnh đạo Việt Nam sẽ nhằm hướng tới mục đích tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác trong khuôn khổ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, theo Tuổi Trẻ.
Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Ellen Lowenthal ngày 26 tháng 7 bày tỏ quan ngại về mặt luân lý và nhân đạo của bản ghi nhớ hai nước Mỹ-Việt vừa ký hồi tháng 11 năm ngoái, mà qua đó Hoa Kỳ sẽ trục xuất một số người Việt tị nạn đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Trong thông cáo báo chí đề ngày 26 tháng 7, dân biểu Lowenthal nói bản ghi nhớ mới này đi ngược lại những cam kết mà Hoa Kỳ đã đưa ra đối với những người tị nạn sau cuộc chiến Việt Nam, nhằm bảo vệ những người tị nạn từ thời chiến tranh Việt Nam và đã định cư tại Mỹ trong nhiều thập niên qua. Sự thay đổi này không thể chấp nhận được và tôi sẽ nỗ lực tranh đấu để đảo ngược chính sách này, thông cáo của dân biểu Lowenthal nhấn mạnh. Bản ghi nhớ nguyên thủy được Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết năm 2008 ghi rõ công dân Việt Nam sẽ không bị trục xuất theo thỏa ước này nếu họ đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, hai ngày trước tái thiết quan hệ ngoại giao. Thỏa ước mới được ký tháng 11 năm 2020, cụ thể nhắm trục xuất một số người Việt tị nạn đến Mỹ trước năm 1995, trong khi những người đến Mỹ sau năm 1995 vẫn phải tuân theo các điều khoản trong bản ghi nhớ nguyên thủy năm 2008. Thông cáo báo chí của dân biểu Lowenthal được đưa ra sau khi chính quyền Hoa Kỳ được yêu cầu cung cấp thông tin về bản ghi nhớ mới chiếu theo luật tự do thông tin. Thông cáo từ văn phòng dân biểu Lowenthal cho biết ông sẽ tái đệ trình dự luật Honor Our Commitment Act để yêu cầu Quốc hội Mỹ ban hành luật bảo vệ người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ trước năm 1995 khỏi bị trục xuất. Dân biểu Alan Lowenthal, đại diện địa hạt 47 bang California trong Quốc hội Hoa Kỳ, bao gồm các thành phố và khu vực có đông người Việt sinh sống ở bang California.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cấm người dân ra đường từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hàng ngày và cho rằng quy định hạn chế này không phải là lệnh giới nghiêm. Theo một quyết định mới được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đưa ra, từ tối ngày 26 tháng 7, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không được ra đường trong khoảng thời gian 12 tiếng mỗi ngày từ 6 giờ tối và tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để chống dịch. Quyết định được đưa ra sau 17 ngày thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 12 với gần 60.000 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư trong cộng đồng tại đây. Người vi phạm có thể bị tạm giữ hành chính và các trường hợp cố tình có thể bị khởi tố hình sự. Nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam gọi đây là lệnh giới nghiêm và cho biết đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua người dân thành phố mới phải trải qua một sự hạn chế nghiêm ngặt như vậy. Báo mạng VN Express đưa tin về quy định mới này hôm 25 tháng 7 với tựa đề Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lệnh giới nghiêm từ ngày mai. Nhưng sau đó đổi thành Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân không ra đường sau 6 giờ tối. Hiện tại chỉ có tờ Tài chính Doanh nghiệp vẫn có tiêu đề Thành phố Hồ Chí Minh đặt giờ giới nghiêm từ 26 tháng 7 trong bản tin về quy định mới này. Việc đó không đồng nghĩa là giới nghiêm. Ông Phong được truyền thông trong nước trích lời nói tại một cuộc họp trực tuyến hôm 25 tháng 7 và lưu ý người dân không nên hiểu lầm quy định này. Ông Phong cho biết quy định mới được đưa ra vì hiện nay tình hình diễn biến khó lường, có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách từ chính một bộ phận người dân, theo Tuổi Trẻ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 và phải tái kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, thậm chí tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Một cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Võ Tiết Côn cho VOA biết chưa bao giờ thấy phải sử dụng những biện pháp như thế này tại thành phố mà anh gọi là Sài Gòn.
Kể từ sau giải phóng đến giờ thì gần như đây là lần đầu tiên giới nghiêm.
Anh Côn, người đã sống hơn 20 năm ở thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng lệnh giới nghiêm chỉ cần thiết cho những người không tự giác thực hiện việc giãn cách xã hội. Theo nhận định của anh Côn, phần lớn người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đều lo sợ về sự lây lan của dịch bệnh, nên họ không cần đến lệnh giới nghiêm để thực hiện việc cách ly xã hội. Mặc dù vậy, anh Côn, người sở hữu và điều hành một xưởng sản xuất khẩu trang y tế với 300 công nhân, cho rằng quy định này là cần thiết trong lúc tình hình lây nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh đang bị coi là mất kiểm soát, với số ca lây nhiễm tăng cao lên mức kỷ lục mỗi ngày. Tuy nhiên, theo anh, quyết định này sẽ làm cho những người dân nghèo thêm khốn khó.
Khó khăn không có riêng ai cả, nhưng mà cái khó khăn này nó sẽ bóp chết cái người nghèo trước. Ví dụ như người ta có tiền thì người ta sẽ duy trì được cuộc sống người ta trong vài tháng, nhưng mà đối với người nghèo là họ sẽ chết trước.
Lệnh này theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thể kéo dài 2 tuần. Vào tuần trước, thành phố Hồ Chí Minh, hiện là tâm dịch của cả nước, đã quyết định áp dụng thêm một số biện pháp mạnh hơn để chống dịch và gia hạn giãn cách xã hội. Việt Nam nằm trong số những quốc gia được xem là khống chế dịch COVID có hiệu quả khi thực hiện các biện pháp quyết liệt, gồm cách ly tập trung, truy dấu nguồn lây nhiễm và xét nghiệm sớm ngay từ lúc đại dịch mới bắt đầu. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á hiện đang trải qua đợt bùng phát thứ tư và là đợt lây nhiễm tồi tệ nhất, với số ca nhiễm hàng ngày lên đến gần 8.000. Việt Nam hiện có hơn 100.000 ca nhiễm và hơn 500 trường hợp tử vong. Trong số này, phần lớn là số ca lây nhiễm và thiệt mạng xảy ra trong đợt bùng phát mới nhất bắt đầu từ cuối tháng 4.
Ông Đoàn Ngọc Hải, một cựu quan chức trong bộ máy công quyền thành phố Hồ Chí Minh, gây chấn động mạnh trên mạng xã hội từ chiều ngày 27 tháng 7 khi phản ánh đến lãnh đạo đương nhiệm của thành phố về một ca tử vong tại nhà giữa đại dịch COVID-19 mà theo lời ông Hải là do không được cấp cứu. Từng là phó chủ tịch quận 1 từ tháng 9 năm 2020, ông Hải lái xe cứu thương tư nhân giúp đỡ mọi người trên tinh thần thiện nguyện, nhận được nhiều ca ngợi và sự ủng hộ từ người dân cả nước. Trang Facebook cá nhân của ông có tới hơn 250.000 người theo dõi. Bài đăng của ông Hải đang thu hút sự chú ý của dư luận, xuất hiện trên Facebook hồi 4 giờ 12 phút chiều. Trong đó, ông Hải cho biết vừa chứng kiến một phụ nữ 54 tuổi bị sốt và khó thở, ngụ tại phường 6 quận 3, đã qua đời sau khi chờ đợi hàng giờ từ sáng, nhưng không có đơn vị y tế nào đến cấp cứu. Không có thông tin nào trong bài cho biết liệu người phụ nữ có dương tính với COVID-19 hay không. Vị cựu quan chức quận 1 nêu rõ từ đầu rằng thông điệp của ông được gửi đến ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mô tả vụ việc, ông Hải cho biết tâm tư: "Một điều tôi rất chăn trở là các cơ quan của phường quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa họ đi bệnh viện từ lúc sáng nay, mặc dù họ đã kêu gào trong điện thoại trước mặt tôi." Ông Hải cũng bày tỏ mong muốn rằng Bí thư Nên chỉ đạo gấp. Theo bài đăng của ông Hải, người phụ nữ 54 tuổi vừa qua đời là em ruột của kiến trúc sư tài năng Ngô Viết Nam Sơn, người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 8.000 người đã lan truyền bài viết của ông Hải. Trong số hơn 6.000 lời bình luận dưới bài này, nhiều người cho biết tình hình phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đang hết sức căng thẳng, thực tế còn khốc liệt hơn nhiều so với trường hợp ông Hải nêu ra. Thậm chí có người cho rằng bộ máy y tế của thành phố đã quá tải vỡ trận. Trong 3 tháng trở lại đây, thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch của Việt Nam với số ca dương tính và ca tử vong luôn chiếm đa số trong con số thống kê của cả nước. Thông tin cập nhật của chính phủ Việt Nam cho thấy chỉ từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 27 tháng 7, cả nước có thêm 5.149 ca nhiễm, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có tới 4.469 ca. Tổng số ca dương tính của cả nước trong hơn 1 năm rưỡi qua là 114.260 ca. Trước đó, như VOA đã đưa tin, trong số 154 ca tử vong được Bộ Y tế thống kê trên toàn Việt Nam vào sáng 26 tháng 7, chiếm đại đa số là các ca ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm 129 người. Từ đầu đại dịch đến nay, 524 người đã thiệt mạng vì COVID-19 ở trong nước. VOA cố gắng liên lạc với ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế của thành phố để kiểm chứng về thông tin cho rằng ngành y tế ở đây đã vỡ trận nhưng không có hồi đáp. Ở cấp địa phương, ông Đỗ Mạnh Phú, trưởng trạm y tế phường 7, quận Phú Nhuận, nói với VOA rằng ông không có bình luận gì về thông tin do ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải lên mạng xã hội. Ông Phú cho biết là tuy thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm dịch, nhưng tình hình tại địa phương của ông vẫn ổn. Đưa ra quan sát của ông về việc người dân địa phương đang ứng phó với đại dịch ra sao, vị trưởng trạm y tế phường 7, quận Phú Nhuận nói:
Không ra đường, không tụ tập, không tắm, là không ra khỏi nhà, nó là 6 giờ sáng.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất và cũng là trung tâm kinh tế quan trọng nhất Việt Nam, thi hành lệnh cấm người dân không ra đường kể từ ngày 26 tháng 7, trong khung giờ từ 6 giờ tối hàng ngày cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Theo lệnh cấm này, tất cả các hoạt động trên thành phố tạm dừng, trừ trường hợp cấp cứu hoặc để phục vụ việc phòng chống dịch bệnh. Chính quyền nói họ sẽ xử lý nghiêm các vi phạm, những trường hợp chống đối có thể áp dụng biện pháp tạm giữ hành chính, đồng thời điều tra khởi tố các cá nhân tổ chức vi phạm quy định làm lây lan dịch bệnh nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ông Đỗ Mạnh Phú, trưởng trạm y tế phường 7 quận Phú Nhuận, nói với VOA rằng cá nhân ông nhận thấy đa số người dân ủng hộ biện pháp mới nhất này.
Hiện tại thì chưa biết đến khi nào Sài Gòn mới trở lại việc buôn bán như trước, khi mà chưa dứt lệnh giãn cách này là đã chồng lệnh giãn cách tiếp theo với những mức độ khác nhau. Rộng rãi như vậy khiến những người nghèo bán vé số dạo giờ vẫn ra đường nhưng là để xin cơm gạo từ thiện, bà Phượng kể.
Chuẩn bị mà đâu có tiền em, ngày nào như ngày đó thôi, cũng đâu có tiền đâu mà chuẩn bị em. Đó, thì cho người ta cho cơm, cho đồ này ăn, đó, ai cho ăn thì ăn đó. Đó, ví dụ có tiền thì chuẩn bị, giờ đâu có tiền đâu em nghe, vậy là cũng hơi buồn. Mình bán nhiêu hết nhiêu em ơi, chứ không có tiền ấy, còn nuôi cháu nữa, cháu ngoại nữa. Đó, đâu có tiền mua sữa, mua tả đồ nữa, chứ đâu có tiền dư như người ta đâu mà dành dụm. Đó, đi lông bông ai cho thì mình ăn đó.
Người nghèo đang lâm cảnh cùng đường vì lệnh cấm buôn bán quá dài, giờ họ đành sống nhờ vào lòng từ tâm, bà Sửu nói.
Thì giờ chỗ nào cho gạo, cho đồ, cho quà thì mình đi xin về nấu ăn. Vậy đó ta chứ giờ sao đâu. Thì vô cũng lâu rồi thì cũng bán thì cũng con có cái rồi rồi. Thì vậy đó. Cứ vé số thì ngày nào ăn ngày đó à. Thuê nhà nhau một khấm vậy rồi ở chia ra.
Còn được ra đường lúc này là một hạnh phúc vì Sài Gòn có phần thoáng hơn ở các tỉnh thành khác của miền Nam cũng đang cảnh giãn cách. Ở Sài Gòn, dân chúng vẫn có thể đi lại nếu như không phải nơi được khoanh vùng là các ổ dịch. Bà Phượng nói rằng trong tình cảnh này rất mong được trợ cấp.
Nhà nước thì nói chắc trợ cấp, mà giờ chưa thấy. Giờ thấy ai cũng nói trợ cấp mà giờ là chưa thấy trợ cấp đâu nữa. Thấy buồn, thấy không có tiền. Thì giờ cũng ráng, ai cũng tươi cười. Chứ giờ sao em buồn, không có cũng như có cũng như không. Cũng cuộc sống vươn lên như người ta như vậy.
Người nghèo vẫn giữ được nụ cười bởi như lời của bà Sửu, nghĩa tình Sài Gòn giúp người nghèo qua cơn khốn khó dịch bệnh.
Ai cũng có cơm miếng gạo, bữa nay cũng được 2 phần. Gạo mì, 5 kg gạo, 10 gói mì rồi vậy đó con ạ. Rồi chỗ cho rau, nấu cho mấy cô dưới phố già già rồi ăn, có ông bà đứng dưới kia mà chưa lên đó.
Những người bán vé số hè phố, giờ họ ra đường để chờ đợi các nhóm từ thiện đến để trao các phần cơm, thực phẩm và đôi khi là chút đỉnh tiền bạc. Tỉnh thành nào cũng giãn cách nên xem ra những giao thương phải còn khá lâu mới trở lại như xưa.
Ông Nguyễn Hoàng Nam, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập ở An Giang, người vừa mãn hạn 4 năm tù vì gây rối trật tự công cộng, nói với VOA rằng điều kiện giam giữ ở trại giam Xuân Lộc Đồng Nai rất khắc nghiệt, bị cảnh sát cơ động đưa chó nghiệp vụ vào trấn áp một vụ tù nhân biểu tình. Ông chia sẻ rằng ông sẽ tiếp tục tranh đấu vì tự do tôn giáo, vì đức tin của mình. Đồng thời, ông chuyển tải những thông điệp từ người bạn tù là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Vào hồi tháng 2, 2018, một phiên tòa ở An Giang đã tuyên phạt các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập, bao gồm các ông Bùi Văn Trung, bà Lê Thị Hên, bà Bùi Thị Bích Tuyền, ông Bùi Văn Thâm, ông Nguyễn Hoàng Nam và bà Lê Thị Hồng Hạnh với mức án tổng cộng 24 năm tù. Sau đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên VOA với ông Nguyễn Hoàng Nam. Dạ thưa ông Nguyễn Hoàng Nam, điều kiện giam giữ tại trại giam Xuân Lộc như thế nào thưa ông?
Dạ thì tôi xin thưa rằng là trại giam giữ trong không gian chật hẹp, là không cho các tù nhân được thường xuyên sinh hoạt và vận động cùng nhau à. Thì thêm cái vấn đề là thứ hai là đồ ăn là phát cho tù nhân không bảo đảm vệ sinh, canh nấu gấp bẩn. Và cái thứ ba là cái căng tin là thường xuyên bán đồ ăn hết hạn, hôi thối cho người tù với giá gấp cao so với bên ngoài và dao động từ 20-40%. Và nước uống thì cũng như nước sinh hoạt không được xử lý mà cho tù nhân xài nước được bơm trực tiếp từ giếng khoan rất dơ.
Trong cái thời gian giam giữ vậy thì ông đã trải qua bao nhiêu cái trại tù khác nhau ạ?
Dạ thưa ông, thì ở trại Xuân Lộc cũng như là trại Xuân Hòa ông vừa kể thì ông có bị ép phải lao động không ạ?
Riêng của Quảng Nam á thì là không có bị ép. Đó là riêng của Quảng Nam là không có, bị ép, bị giam và không có ép lao động. Nhưng trong khung giam á, thì có 3 người Đỗ Đại Bình bị giam riêng trong một khu biệt lập vì bị cho là chống đối. Đó, thì cái vấn đề đó là còn 3 người hiện nay là họ giam riêng và họ cho là chống đối đó anh.
Ở cái trại giam Xuân Lộc thưa ông thì cái điều kiện chăm sóc y tế cũng như là thăm nuôi thì nó có dễ dàng đối với những cái trường hợp như ông là tù nhân tôn giáo hay không ạ?
Thì bây giờ thì tù nhân tù nhân chính trị và tôn giáo á, thì nó ở trong phòng khu giam riêng á, khoảng 30 người và 2 người ở chung phòng và chỉ có 10 mét vuông anh, nên rất ngột ngạt. Trại giam Xuân Lộc á, thì chỉ mở cổng cho các tù nhân ra ngoài á, sinh hoạt á, mỗi ngày chỉ có 4 tiếng nha, và bị đóng cửa cả ngày chủ nhật thứ bảy. Và các tù nhân chính trị á, và tôn giáo á, đòi phải được mở cổng cho ra ngoài sinh hoạt và vận động cơ thể cùng nhau mỗi ngày 8 tiếng anh. Thì chúng tôi á có kiến nghị lên ban giám thị trại giam nhiều lần. Vào năm 20 á, các tù nhân đã 2 lần biểu tình phản đối việc giam giữ khắc nghiệt và bị cảnh sát cơ động đem chó vào đàn áp dã man. Và là theo cái y tế á, trại giam á không thăm khám đúng cách đối với các bệnh thông thường và không điều trị chuyên khoa khi có bệnh mãn tính, nên có nhiều tù nhân bị bệnh nặng như Mười Vinh và anh Lộc của nhóm đàn của nhóm ăn đàn đại đạo, luật sư Trần Nhân Khải và anh Nguyễn Nhân Diễn.
Thưa ông á, là được biết là ông cũng có biết cái trường hợp của anh Phạm Chí Dũng khi mà anh đến trại Xuân Lộc, thì anh có thể cho biết một cái vài chi tiết về cái việc liên quan đến cái anh Phạm Chí Dũng khi anh đến trại Xuân Lộc không ạ?
Phạm Chí Dũng đến trại Xuân Lộc á, thì tôi cũng có ra để hỏi thăm anh Dũng thì có nhiều lần, thì anh Dũng thì anh nhắn với tôi rằng thì anh em trong này sao thì trời cứ cho anh em bên ngoài hay như vậy, và chúng ta cũng phải cùng lên tiếng là đòi hỏi và thả những các cái tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo ra, vì họ là vô họ bị là nhà cầm quyền cộng sản là khắc nghiệt ở trong các những các trại giam á anh.
Thưa anh, là anh có gặp anh Dũng thường xuyên không, mà gặp trực tiếp được hay không, hay là phải qua người khác ạ?
Dạ không có gặp trực tiếp, nhưng có khi ra điện thoại thì tôi mới có gặp được trực tiếp anh Dũng.
Dạ thưa anh,
mới ra được một lần.
Dạ thưa anh, thì anh có thể cho biết là cái tinh thần của anh Dũng ở trong đó như thế nào, anh có chia sẻ cái ý kiến của anh cho mọi người biết không ạ? Thưa anh Nam ạ.
Thì anh Dũng thì cái tinh thần của anh Dũng rất là mạnh, nhưng mà anh Dũng là cứ khuyên tất cả anh em và cứ cố gắng là giữ gìn sức khỏe. Thì là anh cũng có nói là thì cộng sản nó không có còn bao lâu nữa thì nó sẽ sập rồi, thì anh Dũng là có tinh thần kêu gọi anh em cứ cố gắng lên để đòi hỏi những cái quyền gì của mình á chính đáng, thì mình cứ đòi hỏi.
Có một chi tiết nữa tôi muốn hỏi là khi mà anh Dũng đến thì tôi nghe nói là mọi người có hát để mà chào đón anh Dũng, thì anh có biết chi tiết này không ạ?
Cái vấn đề này thì anh Dũng có đến, thì anh Dũng đã có hát một bài hát về là bên công giáo, thì cái vấn đề này thì anh em rất là hoan nghênh và rất là mừng rỡ và tiếp đón anh Dũng rất là hào hứng.
Anh nghĩ gì về cái bản án đối với anh trong cái thời gian vừa qua?
Thì tôi là tín đồ Phật giáo hảo độc lập, chỉ về thể hiện niềm tin và tôn giáo mà bị nhà cầm quyền kết án 4 năm và giới 5 đồng đạo khác vì đã đến tham dự lễ tôn giáo đạo tràng của Úc Trung vào ngày 19 tháng 4 năm 2017. Thì theo tôi thì thấy đây là một vụ đàn áp tôn giáo, vì vậy bản án của tôi và năm đồng đạo là những bản án nặng nề quan sai. Bên cạnh đó tôi cũng muốn lan tỏa những bất công trong nhà tù để vận động các cơ quan truyền thông quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc tế, Liên Hiệp Quốc, các chính phủ yêu chuộng các giá trị tự do và nhân quyền lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân tôn giáo và chính trị vì họ vô tội.
Vâng, anh có thể cho biết là trong cái tương lai thì cái kế hoạch của anh sẽ như thế nào, và anh trở lại gia đình thì anh có tiếp tục sinh hoạt cho tự do tôn giáo hay không ạ?
Thì do thời gian tôi ra tù đúng lúc dịch bệnh corona ở Việt Nam và nơi tôi sinh sống là thành phố Châu Đốc và tỉnh An Giang và đang diễn biến phức tạp, và tôi hiện vẫn còn đang bị cách ly tại nhà nên cuộc sống gia đình tôi cũng hết sức rất khó khăn. Tuy nhiên tôi cũng có những suy nghĩ trong thời gian sắp tới về phương diện cá nhân, tôi sẽ cố gắng hòa nhập với xã hội để tìm cái mưu sinh, thiết lập lại cuộc sống ổn định cho gia đình. Theo thì là tôi tiếp tục làm một người cư sĩ Phật giáo hòa hảo, thể đúng niềm tin tôn giáo của chính mình, và đồng thời sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối những hành vi đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền và những bất công khác trong xã hội. Và Nam Mô A Di Đà Phật.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program